Khí trùng tinh hà, chương 824, ưu thế áp đảo, góc truyện audio.com, Lôi Việt chiếm được thế thượng phong, vốn trong lòng đang rất vui sướng. Nhưng càng tiếp tục chiến đấu, trong lòng hắn ngược lại càng thấy nôn nóng, thậm chí đã có chút âm thầm sợ hãi. Sự bền bỉ của người thanh niên trước mặt này thực sự khiến hắn sợ hãi. Ngay từ đầu, một phen tấn công liên tiếp kéo đến, Lôi Việt cảm thấy Tần Vô Song nổi tiếng thiên hạ, nếu không có thần tú cung, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng sau mười mấy hiệp Lôi Việt phát hiện Tần Vô Song không có thần tú cung, cũng không phải là một khối xương rất dễ gặm. Ngược lại Tần Vô Song là khối xương rất khó gặm. Theo cuộc chiến đấu càng ngày càng kéo dài, chút sợ hãi đó trong lòng Lôi Việt càng ngày càng nồng đậm. Hắn mơ hồ ý thức được cái gọi là tình thế xấu của Tần Vô Song, căn bản chính là bảo lưu thực lực. Còn lực chiến đấu huyền ảo liên tục xuất hiện của Tần Vô Song, tựa hồ chỉ là một loại luyện tập sau thời gian chiến trận, nói thông tục một chút chính là tìm được cảm giác chiến đấu, tìm được xúc cảm. Quả nhiên, theo sự kéo dài của chiến cục, Tần Vô Song vốn chỉ có thế tấn công 2-3 phần, dần dần trở nên sắc bén. Trong thế tấn công vốn 10 phần, Tần Vô Song nhiều nhất chiếm 2-3 phần, nhưng theo sự xâm nhận của chiến cục cũng là không ngừng đề thăng, vững vàng tăng lên đến một nửa. Lôi Việt vốn tưởng rằng, đây đã là một cái đỉnh phong của đối thủ. Không ngờ Tần Vô Song căn bản không định thu tay như vậy, ngược lại giống như đun sôi nước nóng vậy, theo sự nhanh chóng mà mãnh liệt của khí thế thủy thế này cũng càng ngày càng sôi trào. Thế công của Tần Vô Song, giống như nước sôi trào, lại giống như sóng cuộn mãnh liệt, sóng này nối tiếp sóng kia. Thế cục rằng co vốn chia đều 5 năm, lại từ từ nghiêng lệch. Thế công của Tần Vô Song, cũng là không ngừng tăng lên, 5 phần, 6 phần, 7 phần. Cho tới bây giờ, lại đã đến thế tấn công 8 phần. Cũng chính là nói, trong thế tấn công 10 phần hiện giờ Tần Vô Song ước chừng chiếm được 8 phần, còn Lôi Việt nhiều nhất chỉ có thể chiếm được 2 phần thế tấn công. Nhưng mà Tần Vô Song thế công đã thành, căn bản không muốn thu lại, các loại công kích ùn ùn kéo đến, sáng lạn cực kỳ, không ngừng thi triển mà ra. Cùng với thân pháp hoa mỹ đó của hắn, lại có âm dương từ vân dực phối hợp công kích hết đợt này đến đợt khác, quả thực lưu loát giống như mây trôi nước chảy, tấn công đến mức Lôi Việt tay chân mềm yếu, thần hồn chấn động, tựa hồ ngay cả cơ hội hô hấp cũng không có, một cây thiên lục mâu trong tay, gắt gao bảo vệ môn hộ, không để Tần Vô Song công phá. Tần Thiên Vũ bên cạnh cũng là kẻ tài giỏi, nhìn thấy thế cục không ngừng nghiêng lệch mơ hồ cảm thấy không ổn, và biểu tình của Lôi Việt càng đầy đủ nói cho nàng, tình huống thật sự rất tồi tệ. Cắn răng, Diệt Thần Cung lại một lần nữa thúc giục, lần này Tần Thiên Vũ lại trực tiếp dùng 9 thành sức mạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lần trước ta dùng 6-7 thành uy lực lại khiến tên gia hỏa đó trực tiếp cắn nuốt, lần này 9 thành uy lực, lực công kích thậm chí tăng lên gấp đôi, không bắn chết hắn, cũng phải khiến hắn bị thương. Chỉ cần tiểu tử này bị thương một chút, ta và Lôi Việt đạo hữu liên thủ, nhất định có thể giết được hắn. Nghĩ đến đây, Tần Thiên Vũ khí thế cấp tốc thúc dục thần hồn khống chế Diệt Thần Cung, mũi tên giống như lưu tinh, mọc lên mà đi. Lại là 3, góc truyện audio.com, mũi tên liên tiếp, đây cũng là số lượng cực hạn mà Tần Thiên Vũ có thể thúc dục được. Bà ta thật ra muốn một hơi liên tiếp bắn ra 10 mũi tên, nhưng đó hiển nhiên là vượt quá phạm vi năng lực của Tần Thiên Vũ. Tần Vô Song lực thần hồn cường đại như thế nào chứ, mặc dù Lôi Việt vật lộn bên cạnh, nhưng vẫn mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương. Đã sớm thoáng nhìn thấy tư thế công kích của Tần Thiên Vũ, ha ha một chút, Thiên Vương kiếm cắt ngang một kiếm, kiếm quyết biến đổi, kim quang bắt đầu khởi động, nhất thời bắn ra vạn đạo kim quang, chiếu sáng khoảng không, trực tiếp bắn thẳng về phía Tần Thiên Vũ. Thiên Vũ đạo hữu, cẩn thận, Lôi Việt trong lòng dùng mình, theo bản năng quát, Tần Thiên Vũ trong lúc di động, bắn ra 3 mũi tên, thân hình giống như chiếc lá phiêu đãng trong hư không, lắc lư chao đảo. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Một kiếm này của Tần Vô Song, chính là tầng thứ nhất theo ấn pháp miên lý tàng châm ấn của kim thuộc tính, một đoàn kim quang bắn ra, bắt đầu hài hòa, giống như bọt biển, nhưng lại âm thầm giấu kim châm, che giấu lực sát thương. Tần Thiên Vũ bị Lôi Việt một tiếng cảnh cáo, thần hồn chấn động, thân ảnh chạy trốn, mạnh mẽ biến mất tại chỗ. Kim quang lao đến đây, xoát 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 xoát, vô số kim quang châm ấn hiển lộ ra, vù vù vù, bắn ra bốn phương tám hướng giống như tổ ong vò vẽ, xuyên ra vô số lỗ thủng. Tần Thiên Vũ tư thế trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ, trong lòng âm thầm nghiêm nghị, cũng là hô may mắn. Nếu lần này không phải Lôi Việt đạo hữu nhắc nhở, nếu kim quang này bắn trúng, thần hồn không chết, thân thể khẳng định là kết quả vạn tiễn xuyên tim. Nguy hiểm thật, thật sự là nguy hiểm. Tất cả biến cố này cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng dư quang của bà ta phát hiện 3 mũi tên bản thân bắn ra tựa hồ không cách nào tiếp cận được trong khu vực kiếm phòng ngự của đối phương. Thanh kiếm đó trong tay Tần Vô Song, giống như có ma lực vô cùng, tùy ý chuyển động mấy cái, liền đem phương hướng vận hành của ba đạo mũi tên hoàn toàn dẫn dắt đi, ngược lại bay về phía Lôi Việt. Hắc hắc, thần thông đầu truyền tinh di này của ta, mượn thiên vương kiếm này, lại có thể suy diễn ra hoàn hảo như vậy, quả nhiên là một môn thần thông. Chỉ tiếc đầu truyền tinh di này, rút cuộc rời đi, người đối phó với ta như thế nào, ta sẽ dùng phương thức đó đối phó lại với người, ý cảnh còn có chút xuất nhập. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, tức là chỉ lấy sức mạnh của người nào đó, cắn trả lại lên người người đó. Tần Vô Song mượn mũi tên của Tân Thiên Vũ, dẫn đi công kích của Lôi Việt, hiển nhiên mượn lực đánh lực tảng đá trên núi, cũng có thể dùng để đẽo gọt thành ngọc khí. Lôi Việt tiến công không làm gì được Tần Vô Song, nhưng phòng ngự vẫn là vô cùng chặt chẽ, thấy Tần Vô Song dẫn mũi tên quay ngược lại công kích mình, đã có mấy phần cảnh giác. Thiên Lục Mâu ở trong tay lập tức thi triển, đẩy ba mũi tên ra. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lôi Việt vẫn là bị ba mũi tên này làm cho chân tay rối loạn. Diệt thần cung cũng không phải là công kích bình thường, mang thuộc tính công kích thần hồn, không những có thể làm thân thể bị thương, còn có thể tập kích thần hồn, vì vậy mới được gọi là diệt thần cung. Châu thần lục binh, nếu là chân thần đạo cường giả thi triển ra, đó mới là đại uy lực. Hiện giờ ba người bọn họ, đều là hóa thần đạo sử dụng vũ khí chân thần đạo, vì vậy phát huy uy lực không? gocchuyenaudio.com, đến 3-4 thành, mặc dù như vậy, vũ khí của chân thần đạo cũng không phải là thứ kém cỏi. Lôi Việt huyết khí cuồn cuộn hết sức, thân hình lướt qua mấy chục trượng, Thiên Lục Mâu vắt ngang trước ngực, há to miệng hô hấp. Thân ảnh của Tân Thiên Vũ, giống như lá rụng bay xuống trước mặt Lôi Việt, thấp giọng hỏi. Lôi Việt đạo hữu, ngươi không sao chứ? Lôi Việt cười khổ lắc đầu. Thiên Vũ đạo hữu, ta không sao. Tiểu tử này, rất quỷ dị. Trong mắt Tân Thiên Vũ cũng toát ra một tia kiêng kỵ sâu sắc, nhìn chăm chú Tần Vô Song ở xa xa, thì thầm nói. Diệt thần cung lại có thể vô hiệu đối với tiểu tử này, Lôi Việt đạo hữu, thanh kiếm trong tay tiểu tử đó, nhất định có mê hoặc gì. Lôi Việt đánh sáp lá cả bên người Tần Vô Song, đương nhiên biết, gật đầu nói. Thanh kiếm đó của hắn, so với châu thần lục binh của chúng ta, chỉ mạnh hơn chứ không yếu, thần binh lợi khí này, chỉ sợ thiên đế bệ hạ nhìn thấy cũng phải nóng mắt. Thiên Vũ đạo hữu, thông báo cho bệ hạ quay về chưa? Lôi Việt lúc này đã biết muốn đánh bại Tần Vô Song độc chiếm thành quả như dự tính ban đầu, sợ là không đánh được. Vì thực lực của Tần Vô Song, vượt xa dự đoán của hắn. Bản thân liên thủ với Tân Thiên Vũ, nếu vật lộn bên cạnh cho dù không thất bại tuyệt đối cũng không có phần thắng. Trừ phi bốn cường giả cùng đẳng cấp cùng nhau xông lên, lấy lực công kích lôi đình vạn quân, bao Tần Vô Song thành cái bánh, đó mới là phần thắng duy nhất. Nhưng mà, nhìn những thần thú tàn sát bừa bãi trên hư không, Lôi Việt biết rõ hơn ai hết, nếu Tân Thiên Thần và Yến Bắc Phi cũng gia nhập vào chiến đấu, hai thần đạo đồng bạn khác tuyệt đối không chống cự nổi với sự tàn sát của mấy con thần thú, chứ đừng nói là những cường giả dưới thần đạo của các tông môn. Không có hóa thần đạo cường giả áp trận phía dưới, trận doanh thiên đế sẽ là miếng thịt để mặc người ta sâu xé. Mặc dù như vậy, dưới sự công kích liên thủ của ba đại thần thú bao bao từ điện phần diệm thú và hỏa lân cũng là khiến trận doanh thiên đế cảm thấy chật vật không chịu nổi. Quả thật hóa thần đạo cường giả xác thực lợi hại, Tân Thiên Thần cũng vậy, Yến Bắc Phi cũng vậy, ba đại thần thú đều không dám một mình va chạm với bọn chúng. Nhưng liên thủ lại, đối mặt với một hóa thần đạo cường giả trong đó, chúng nó lại rất có tự tin. Quan trọng nhất chính là tính cơ động chiến đấu của thần thú, và dưới tình huống trước mắt của bọn chúng, chú định đối phương chính là bên nắm giữ quyền chủ động. Còn phía bên trận doanh thiên đế, chỉ có thể chật vật áp dụng thủ thế. Bởi vì bọn chúng một khi đối địch với đám thần thú như bao bao, cũng không cách nào chiếu cố đến những đồng bạn khác, bọn thần thú chỉ cần áp dụng chiến thuật du kích liền có thể như tằm ăn lá dâu đám đồng bạn của bọn chúng, đến cuối cùng, kết quả rất có thể chỉ còn lại những tư lệnh quang côn bọn chúng. Chút năng lực nhận định tình thế, hiển nhiên vẫn có. Vì vậy, bất kể bọn bao bao tàn sát bừa bãi như thế nào, bất kể bọn chúng khiêu khích như thế nào, Yến Bắc Phi và Tân Thiên Thần cuối cùng vẫn sừng sững bất động. Bọn chúng đang đợi Thiên Đế Bệ Hạ quay về. Thiên Đế Bệ Hạ chỉ cần vừa quay về, Tần Vô Song cũng vậy, những thần thú này cũng vậy, chỉ có ngoan ngoãn chịu chết mà thôi. Yến Bắc Phi một góc, Tân Thiên Thần một góc, Tân Thiên Trọng và Yến Quy Nam liên thủ chấn thủ một. gocchuyenaudio.com Góc vừa vặn hiện ra trận hình phòng ngữ chữ T. Loại trận hình này, bất luận bọn bao bao trùng kích như thế nào, bọn họ đều có thể bảo trì được trận thế vô cùng vững vàng. Còn trên không trung, Tân Thiên Vũ và Lôi Việt bất chấp tất cả bám chặt huyết chiến với Tần Vô Song, lực chiến đấu hiện giờ của Tần Vô Song, nếu đại chiến một người trong đó chỉ ít có 7-8 phần thắng, nhưng đồng thời ứng phó với hai người, mặc dù thi triển tâm pháp nhất tâm nhị dụng cũng chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi. Dù sao Tân Thiên Vũ và Lôi Việt cũng đã liên thủ nhiều lần, diễn luyện qua vô số lần chiến thuật hợp kích phối hợp của hai người này tuyệt đối vượt qua uy lực chồng chất một thêm một. Tần Vô Song trong lòng biết rõ ràng, đám gia hỏa này chiến thuật như vậy, trung tâm chỉ có một chữ, đó chính là kéo dài. Kéo dài thời gian, kéo dài đợi Tân Thiên Vấn quay về. Tần Vô Song thông qua quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn, có thể nắm bắt rõ ràng dược Tân Thiên Vấn đang cấp tốc quay về phương hướng Vấn Đỉnh Sơn. Nhiều nhất là hai canh giờ Tân Thiên Vấn có thể đuổi tới. Trong vòng một canh giờ, nếu không thể giết chết một hai thần đạo cường giả, làm thế nào thể hiện sức uy hiếp được? Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Vô Song dâng lên một luồng tà tính quái ác. Thiên Vương kiếm liên tiếp chém ra bốn kiếm, bức lui Tân Thiên Vấn và Lôi Việt. Âm Dương Tử Vân Dực thúc dục đột nhiên lao xuống phía dưới. Tư thế lao xuống này, là xông về góc của Yến Quy Nam và Tân Thiên Trọng. Tân Thiên Vũ và Lôi Việt thấy Tần Vô Song gác bọn chúng sang một bên, liều chết đuổi theo phía trước, gắt gao bám lấy Thiên Lục Mâu và Diệt Thần Cung lại một lần nữa toàn lực thúc dục hướng về phía bóng lưng của Tần Vô Song đánh tới. Tần Vô Song chỉ cảm thấy sau lưng hai luồng sức mạnh thiêu đốt thần hồn, trước đó còn chưa có khí thế cường đại áp xuống, giống như hai ngọn núi đè ép mà tới. Trong lòng giật mình kinh ngạc, hai tên gia hỏa này, lại có thể không tiếp thiêu đốt thần hồn để chiến đấu. Cách chương.